Chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài sách kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thần thông vi diệu pháp.
Vô thượng thần thông vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta đây tiếp tục qua phần giảng ký kinh Vô Lượng Thọ phẩm số 6, 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong kinh văn chúng ta đọc một biên: lúc tôi thành Phật, trong nước không có danh từ bất thiện, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi đều đồng một tâm trụ nơi định tụ, vĩnh viễn thoát khỏi nghiệp não, tâm đắc thanh lương, không thọ hưởng thọ khoái lạc như lậu tận tỳ kheo. Nếu họ khởi tưởng niệm tham chấp thân giả thì chẳng thấy chánh pháp. Ở nơi đây chúng ta thấy nguyện số 28 là nước không có danh từ bất thiện. Nguyện số 29 là trụ vào chánh định tụ, tụ họp lại, tu tập lại những căn tánh cùng hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhất định không thối chuyển. Đó là những hạng Bồ Tát. Và chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc cũng nhập vào chánh định tụ. Hơn thế nữa, người nào phát tâm vãng sanh, nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc là người đã được vào cái hạng căn tánh chánh định tụ, nhất định chứng vào vô thượng chánh đẳng chánh giác. Điều này là bất khả tư nghị. Hàng A La Hán, Bích Chi Phật cũng chưa được gọi là chánh định tụ. Mà chúng ta ở nơi đây nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc thì được gọi là chánh định tụ rồi. Nguyện số 3, nguyện 30 là vui như lậu tận nguyện. Ở trong kinh chúng ta thường nói lục thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, thần túc thông. Ở trong đó năm cái thần thông ở đằng trước đều là hữu lậu thông, còn cái thông á cuối cùng là lậu tận thông, lúc đó không còn lậu tận, không còn ô nhiễm nữa. Lậu á là những phiền não, những cái rò rỉ, như cái bình nó bị lủng lỗ, nó bị xì thì gọi là lậu, cho nên nó lậu thoát ra, thấy không? Hình như chúng ta nói là đi buông lậu, thấy không? Thì chữ lậu này nó là rò rỉ, là trốn tránh, là không có chân chánh. Đi vào con đường đó thì công đức của chúng ta, trí tuệ của chúng ta, tất cả những cái tốt đẹp, cái tánh đức tốt đẹp đó nó rò rỉ hết, trong đó nó cạn hết. Thì ở đây chúng sanh ở trong đó chưa được lậu tận, tận là dứt trừ những lậu tận đó, chỉ hàng A La Hán mới được gọi là lậu tận tỳ kheo, không? Thì ở nơi đây họ đã tu hành, đã giữ được tất cả công đức, những cái hạnh đức, không còn bị sanh tử nữa, cho nên được gọi là lậu tận tỳ kheo. Chúng ta Chúng ta thấy được như vậy á, ở về Tây phương Cực Lạc quốc, mọi chúng sanh đều như lậu tận, vui vẻ như lậu tận tỳ kheo, không còn bị các khổ bức bách, không còn nhiệt não nó bức rứt thân và tâm, mà chỉ được thọ được thanh lương khoái lạc. Ở đây nhiệt não đó quý vị, nó khổ vô cùng. Có nhiều người bị khổ vì thân, nhưng mà cái khổ vì thân nhiều khi nó còn dễ chịu đựng hơn là cái bức rứt, cái nhiệt não, cái khổ não của vì tâm. Gia đình ở trong đó có vấn đề, bà con cô bác họ hàng thân thuộc ra đi rồi, chia lìa những cái thống khổ đó gọi là nhiệt não. Và nhiều người đó quý vị, vì tâm của họ bị phiền não, tâm của họ bị nhiệt não mà họ không còn muốn sống nữa. Nhiều người gặp cái cảnh đó, nó sốc một cái, đó là nhiệt não đó quý vị. Những cái phiền não nó khởi lên quá nhiều, chịu không nổi, cho nên họ chỉ muốn chết đi mà thôi. Hay là họ không còn muốn sống nữa, họ sống như là chết. Những người ở trong đó quý vị thấy rất nhiều người ở trong đó, tinh thần tâm thần của họ nó không có định, nó không có an, cho nên họ không màng ăn, không ngủ được, và thân tâm tâm thần tinh thần luôn luôn ở trong đó yếu đuối. Nhiệt não đó quý vị, nó luôn luôn nó đốt thân và tâm của chúng ta. Vậy cho nên đây chúng sanh nào có những trong cái trạng thái đó, được vào những cái khu thanh tịnh an nhàn, được cái thân tâm mình nó nhẹ nhàng, họ như giống như là ao thanh lương, thanh tịnh mát mẻ. Cho nên ở trên đó, ở phía Tây phương này sao quý vị, họ thật sự thân tâm của họ luôn luôn bị bức bách, luôn luôn bị áp lực, cho nên họ nếu mà có phương tiện gì, họ về đến những cái nơi để mà thiền định, đến nơi những nơi an định. Ở bên Thiên Chúa cũng có những cái khu mà để sao quý vị, họ về để đến cái khu đó, mướn ở chỗ đó để mà nó gọi là retreat đó quý vị, để mà về đó trong nó tu tập lại, an định lại cái thân cái tâm, khỏi đỡ bị nhiệt não nữa. Cho nên nó với Tây phương đó, thiền định đối với họ cần thiết, là lợi ích thiết thực, cho nên để họ có thể ở trong đó một tuần lễ an định thân tâm. Họ trong đó bên Công giáo cũng vậy, có những cái khu trong đó họ cho mướn ở những tôn giáo tổ chức của những chùa chủ, những nhà thờ, để cho họ về đến đó an dưỡng. Nên các thầy thấy, cho nên ở đây luôn luôn bị bức bách, luôn luôn bị nhiệt não. Và những người về Tây phương Cực Lạc quốc thì xa rời nhiệt não và đắc được thanh lương. Mà thanh lương ở trong đó là mát mẻ, vui vẻ, hoan hỷ, thân tâm khoái lạc. Mà chúng ta thường thường nói cái ao liên trì, cái ao thanh lương đó, đó là chúng ta, Phật đưa chúng ta một cái cảm giác, chúng ta ở những cái ao đó, cái ao đó, mát mẻ, thanh tịnh đó, làm cho thân tâm chúng ta hoan hỷ, dịu dàng. Trong, nó không phải như cái ao hồ của chúng ta đâu, mà cái ao thanh lương đó là hoàn cảnh tốt đẹp, nước ở trong đó không phải như nước ở hồ, ở sông, ở biển, ở nơi đây, mà nước ở đó cái việc đầy đủ bát công đức thủy, nhẹ nhàng, khai thần duyệt thể, nó như là mây vậy đó. Nước ở chỗ Tây phương nó như mây, nó lên nó xuống, nó nhẹ nhàng thảnh thơi, nó không phải như nước của chúng ta nặng, mà ở trong đó nó tạo ra những cái sức công phá rất là mạnh. Thì ở đây được tâm thanh lương, chúng ta được như lậu tận tỳ kheo, ngày đêm những cái phiền não nó không còn thoát ra nữa, nó không còn rò rỉ ra nữa, cho nên bao nhiêu công đức, bao nhiêu tốt đẹp nó giữ ở đó. Còn chúng ta luôn luôn phiền não nó khởi ra từ sáu căn. Từ sáu căn, ở trong đó phiền não tuôn trào ra, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều tuôn chảy ra những cái phiền não và làm cho công đức phúc báo của chúng ta nó tiêu hết. Thì đây nói chúng ta giống như lậu tận tỳ kheo. Và sao quý vị? Không có chấp như lậu tận tỳ kheo là hưởng được những sự vui vẻ khoái lạc như hàng A La Hán mà không có chấp. Ở đây cái vị nó lại đặc biệt hơn ở thế gian của chúng ta. Thế gian của chúng ta mà tham đắm mà hưởng thọ là bị đắm say. Cho nên Phật dạy chúng ta là sao quý vị? Thọ thì khổ, đúng không? Trong tứ niệm xứ nói cho chúng ta: quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ. Mà ở Tây Phương Cực Lạc, hưởng thọ vui vẻ vui sướng như cảnh niết bàn thanh tịnh, ở trong đó mà không có thoát ra công đức, không có rò rỉ công đức, do hưởng thọ như lậu tận tỳ kheo. Ở nơi đây các ngài dịch là hưởng thọ, hưởng vui mà chẳng nghiệm. Có những sự vui vẻ khoái lạc. Cái hoàn cảnh đó, có nhiều người hỏi tôi, đặt cái câu hỏi: nói vậy chứ ở nơi đây Phật dạy chúng ta là bỏ tham, vậy mà tại sao Tây Phương Cực Lạc á hình như là dạy chúng ta mau mau á hưởng? Quý vị thấy không? Cái gì cũng có hết trơn trọi đó. Ở trong đó có hoa sen, có vàng bạc, lưu ly, có châu báu, có tất cả. Đó là khởi cái tâm tham mà quý vị. Nhưng mà nó hỏi quý vị: ủa chị, thì cũng vẫn là tham, đúng nè. Nó lên nó trong cái vấn đề này đó, nó không có giảng dạy rõ thì người ta nói: ủa vậy thì đâu trái với giáo lý của Phật. Phật dạy chúng ta cõi đời này ngay ngang ngày cũng bỏ lâu đài địa ngọc, bỏ hết tất cả. Mà tại sao mà ngài nói chúng ta về Tây Phương để hưởng thọ, hưởng vui trong đó, cái cảnh an lạc, an dưỡng quốc, thấy không? Ở trong đó có cái ao báo liên trì tốt đẹp, quang minh chói lòa, muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, muốn gì được đó, hưởng thọ khoái lạc. Nhưng mà thấy cái việc không có đắm nhiệm hưởng thọ như tỳ kheo được vui sướng hưởng thọ như tỳ kheo lậu tận. Cho nên ở đây câu này nó nói chúng ta thấy hưởng thọ khoái lạc như lậu tận tỳ kheo, nó khác với ở thế gian của chúng ta. Ở thế gian chúng ta mà chúng ta bị dục nhiễm, lập tức sa đọa vào trong tam ác đạo. Cho nên Phật dạy chúng ta hãy tuyệt dục khử u, là đoạn diệt, là ngăn chặn những cái dục nhiễm, những cái ham thích, và trừ khử đi những cái âu lo, u sầu, khử u, tuyệt dục khử u. Mà về được Tây Phương Cực Lạc, quý vị thấy, đưa chúng ta vào cảnh giới hưởng thọ khoái lạc như lậu tận tỳ kheo. Ở nơi đây hưởng thọ mà không bị ô nhiễm, không bị đắm nhiễm. Chúng ta thấy hình tướng của chúng ta đẹp đẽ trang nghiêm. Phật Bồ Tát quý vị thấy, nào là chuỗi, nào là áo tha thước, nào là ngọc chân châu trang điểm trên thân. Quý vị thấy Đức Quan Thế Âm, Đức Phật A Di Đà trong đó mặc áo trong đó chói sáng. Đây nói chúng ta họ được tất cả những thân tướng tốt đẹp như vậy, và ở trong đó dùng cái thân tướng đó để mà độ chúng sanh. Còn Đức Phật Bổn Sư đối với chúng ta thì sao quý vị? Ngài không dám bận áo lụa, Ngài không dám bận đồ trang sức, mà Ngài chỉ có ba y một bình bát để cho chúng ta phát khởi cái tâm xa lìa. Nó khác hay quý vị thấy nè. Đức Phật Bổn Sư trong đó quý vị thấy bận áo là gì quý vị? Các thầy nguyên thủy thật sự là bận áo nạp. Áo nạp là cái áo mà người ta quấn vô xác chết gì đó quý vị. Nó mục rồi cứ từng khúc một rồi đó nè, rồi các ngài á tìm cái khoảng nào nó sạch sạch, nó còn chắc, nó không có mục thì cắt lấy một cái khoảng vuông đó ha. Khoảng vuông nó sau đó lại kết lại nhiều mảng như là thành một mảng lớn. Một mảng lớn là cuốn thân làm cà sa, làm cái y mà lại không cho nó quá ba cái cà sa. Chứ không phải một ngày cứ thấy chỗ nào nó nhiều quá thôi cắt để dành, để dành một sấp vậy đó, để khi nào cái này nó hư rồi đó thì mình lấy ra mà xài. Phật còn không cho nữa, chỉ có nó ba y thôi, mà là dư cái đó thì phải cho người ta cúng dường cho các tăng khác, chứ không được cất giữ. Còn á, Phật Bồ Tát làm sao quý vị? Nghe thấy không? Ngày nào cũng bận áo lụa là ha, gió thổi phất phơ, trong đó nó yểu điệu đồ đẹp rồi trang sức, nào chuỗi này, nào ngọc, nào châu, nào báo, hưởng thọ khoái lạc như lậu tận tỳ kheo. Còn ở nơi đây chúng ta hưởng thọ bị đắm nhiễm vô hạn ác đạo. Cho nên ở đây chúng ta phải phát cái tâm xa lìa, mà Phật Bổn Sư dạy chúng ta hãy phát tâm xa lìa cõi này để về được Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ở nơi đó chúng ta sẽ có thân tướng tốt đẹp, trang nghiêm. Cho nên nó cái câu hỏi lúc trước đó, người ta hỏi tôi, vậy chứ về Tây Phương Cực Lạc thấy toàn là dụ không à? Dụ để chúng ta hưởng thọ rồi không biết đọa gì đâu, không khác gì những người tham ở thế gian này, nhưng mà nó khác cái việc. Cho nên chúng ta học điều này rồi, chúng ta thấy hoan hỷ vui vẻ. Cái hoa sen của chúng ta tốt đẹp vô cùng, trang nghiêm, chói lòa. Ở trong đó thân tướng thì rõ ràng kim can sắc thân, đầy đủ những cái sự trang nghiêm đẹp đẽ. Và ngài Cảnh Hưng ở trong nói nguyện này là hưởng lạc không lầm lỗi, hay là ở trước á người nói rằng hưởng vui không nhiễm, ở đây nói rõ hơn là hưởng lạc mà không lầm lỗi, thọ vào khoái lạc, thọ vào cực lạc mà không lầm lỗi, không mê lầm. Đó là cái hay ở Tây Phương Cực Lạc. Nguyện số 31 là không chấp cái thân. Ở nơi đây vấn đề này quan trọng cái gì? Chúng ta có ở đây vì mọi người chấp cái ngã này, cái thân này làm mình, cho nên nó luôn luôn tâm tưởng của chúng ta, ý nghĩ chúng ta đều quanh quẩn ở cái thân, ở cái tâm của mình. Đi làm để gì quý vị? Để mà phục vụ cái thân. Nếu Đức Phật Đức Phật Bổn Sư ngài nói khôi khỏi, mỗi ngày cho nó một bình bát cơm được rồi, còn chúng ta không được à? Phải nhà, phải quần, phải áo, phải đồ này đồ nọ, rồi phải bảo hiểm, rồi phải bảo vệ, rồi phải bồi bổ, rồi phải chăm lo. Tất cả những việc làm của chúng ta đa phần tập trung vào cái thân của chúng ta. Gia đình cũng là gia đình của ta, nhà cũng là nhà của ta, đạo tràng cũng phải là đạo tràng của ta mới tu được. Còn đạo tràng của người khác á, họ kệ họ, họ muốn làm gì làm. Cho nên quý vị thấy khó mà phá nó là. Cho nên chúng ta thấy chỗ nào mà có tiện đó quý vị, chỗ nào mà thuận á, chúng ta tới tu. Chỗ hoàn cảnh tốt tới tu, mà đừng có nói cái ta của ta trong đó mới tu à. Cái ta không bằng ai cũng thấy nó hay. Ở trong đó chúng ta ta về ta tắm ao ta, thế thôi. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Đây cái thân đó quý vị ạ. Cái ngã chấp là ao người ta có mát có trong, chúng ta bị ùa cuốn họ mà tắm không có, không có hay đâu. Đi về tắm ao của ta đục đục gì đó đấy như vậy mà nó vẫn tốt hơn. Đây là cái ý tưởng sâu chắc về cái ngã không bỏ được. Cho nên á, sao quý vị, người nào khôn á nương cái giả để lấy cái thiệt, người nào dại đó lấy cái thiệt để mà phục vụ cái giả. Rồi cái giả nó xí gạt chúng ta, đến hồi nó xoay nó chuyển nó đổi, rồi nó kéo chúng ta đi, nó kéo cái ngã chân ngã đi theo nó là lên sao quý vị. Đến hồi bệnh cũng không ra, mà chết rồi nó cũng không chịu ra luôn. Kiên cố chấp trước như vậy là nên tu của chúng ta làm sao quý vị? Hãy từ từ xả bỏ cái ngã, bỏ nhẹ nhàng từ từ bỏ nó. Không cần bỏ, chúng ta chuyên niệm Phật từ từ bỏ nó. Bỏ gì quý vị? Ai mà nhắc tên của chúng ta thì đừng có chấp nữa. Tên nó là giả, thân này đã là giả rồi, tâm này là giả rồi, ý tưởng này cũng là huyễn hoặc rồi, cái tên nào là thiệt quý vị? Cho nên họ có nhắc cái tên của chúng ta thì hãy coi như gió thoảng mây bay. Còn lúc xưa đó mà ai mà nói cái tên ta với cái vẻ không cung kính là chúng ta thấy mình đã sân sân rồi đó. Mình đã thấy phiền não rồi đó. Phiền não tuôn trào ở trong sáu căn. Mắt tai mũi lưỡi thân ý nó nhờ nó bị cảnh giới ở ngoài chuyển đổi như thế nào cho phiền não nó ra thế đó. Còn quý vị thấy Di Lặc Bồ Tát không nè, đứa thì nó chọt mắt, đúng nè, cái nhìn xốn sang đó là chọt mắt quý vị, mà ổng cũng cười. Có đứa thì nó lấy nó đồ nó chọt lỗ tai, nó móc lỗ tai, lời nghe đó, cái lời không thuận, cái lời chói tai, cái lời ở trong đó, những tiếng nói trong đó thật sự như là lũng màng nhĩ. Mà sao cái việc ngài Di Lặc vẫn mỉm cười đó, vì ngài không còn cái ngã đó. Còn chúng ta luôn luôn chấp trước, hãy mà có chuyện gì trong đó là rồi đó, là một cái chuyện nghe nghe cái tên nhỏ là mình biết là phải để ý của nó nói cái gì trong đó, để rồi mình nó phản pháo lại. Để mình ở trong đó phản đối lại, để mình tranh luận lại, cãi vã bao nhiêu phiền não nghiệp chướng từ lỗ tai, lỗ miệng, lỗ mũi tuôn trào ra là cũng vì cái thân này quý vị. Cho nên bây giờ học học một chút, mình ráng mình giữ lấy cái giả để tu cái thiệt. Mình không có phá nó, mình lo cho nó, bảo vệ cho nó, giữ gìn cho nó được ấm, được khỏe, được mạnh, được trong đó có sức để mà nương theo đó tu hành. Đó là người thông minh, đó là người trí tuệ. Khó, thân kiến khó nhất ở trong tất cả các chất. Thân kiến đó quý vị ạ. Quý vị thấy những người ăn mày đổ ruột không? Thân của họ như vậy mà họ đắm vẫn đắm trong đó à. Tôi thấy ở Việt Nam nhiều lúc đó cái việc ở trong đó nó dùng cái thân nó để kiếm cái lợi ích nhỏ nhặt. Có đứa đó thì làm hủy hoại mắt, hủy mài mắt để người ta thấy nó trừng, nó gắt, nó đưa gặp mắt ra, còn mắt trong đó nó phá hư được cái việc để mà xin tiền, tội nghiệp lòng tin của người ta mà xin tiền. Mà không phải nó phá nữa, mà những người coi nó, những người trong đó chủ chốt nó bắt nó phải phá như vậy để mà đi kiếm tiền. Thì thấy không? Rồi có người ở trong đó mới trong năm 75 á quý vị, sau năm 75 á lên xe buýt, có người đổ ruột ra, đem cái ruột đó để đi xin ăn. Tôi thấy Tôi thấy hết hầu mà cái ruột nó phải ướt cái việc. Nếu mà khô là chết. Đúng không? Khô là từ cái khoảng ruột nó đứt một cái là nó khô là nó hư. Hư là nó không còn. Cho nên để cái ruột nó ở trong bao ni lông có ẩm nước. Tôi thấy thôi. Này cái biểu giả hay thiệt, nó có mở là đây là giả đó hả? Đúng, nó mà ruột mình kỳ lắm quý vị. Nó lòi ra, nó lòi nguyên một chùm mà. Nó giống như con gà mà nó mổ hay nó tròi nguyên một chùm, chứ không phải là nó lòi ruột, nó bị nó ruột nó quấn ở trong bụng của mình mà. Nó muốn quấn cả thước gì đó. Mà nếu mà mình nó để cắt ra một cái, nó lòi nó tuôn ra. Cho nên nó đây dùng cái chấp vào cái thân để lấy những cái lợi ích tầm thường là. Quý vị thấy đây chúng sanh nó tham chấp như vậy rồi. Đấy, cho nên ở đây chúng ta học Phật Pháp rồi, chúng ta không phải phá cái thân này, mà nương cái thân này để mà chuyển đổi nó. Chuyển đổi cái thân chúng ta thành trang nghiêm, thành nó thanh tịnh. Ở trong đó, các chúng sanh thấy trong đó hiền hòa an lành. Nương cái giả để khai hiển cái thiệt ra. Về ở Tây Phương Cực Lạc Quốc thì không còn chấp vào thân nữa. Thân tướng trong đó đầy đủ trang nghiêm nhưng mà không đắm say nữa quý vị. Còn ở thế giới này, người nào mà xinh mỹ miều đẹp đẽ một cái thì họ dùng hết thời gian của họ để chi quý vị, để mà tô điểm, mà tham đắm trong đó giữ gìn. Mà khi đó có chuyện gì xảy ra thì họ chết hơn ai nữa. Những người mà thân tướng á, nó đỡ tà tà, nó đỡ không đẹp, nó không xinh đó ha, thì nó còn đỡ chút. Còn người nào từ cái xinh, cái đẹp, cái mỹ miều đó mà chuyển đổi một cái, họ chịu không nổi. Họ chịu không nổi thì sao quý vị? Thì nhiệt não xảy ra, nhiệt não sanh ra, tâm nhiệt não sanh ra, và cho nắm bức ở trong đó, khủng hoảng chịu không nổi, họ đi vào con đường tự sát. Này quý vị thấy nó mất đi cái đó rồi, họ chịu không nổi, tham chấp trong đó. Về Tây Phương Cực Lạc Quốc, chúng ta phá được thân kiến. Chúng ta chấp vào, vì ở cái thân kiến này, cái ngã này, ngã chấp này á, nó tham đắm vào cái thân này thì là nó sẽ ngăn chặn tâm Bồ Đề. Mà ở nơi đây nói sao vậy? Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Mà ở nơi đây nó cứ tham đắm vào cái thân, cho nên nó chướng ngại tâm Bồ Đề. Mà chướng ngại tâm Bồ Đề như vậy đó, nó cản trở con đường vãng sanh. Cho nên trong Vãng Sanh Luận nói chúng ta phải phát Bồ Đề tâm, giảng chúng ta phát Bồ Đề tâm là như thế nào? Xa lìa ngã tâm, tham trước thân mình. Thứ nhất là xa lìa cái tâm là tham trước, đắm say vào cái thân mình. Thứ hai đó là ngăn chặn, chướng ngại tâm Bồ Đề là gì quý vị? Là xa lìa cái tâm an lạc chúng sanh. Hãy mà thấy trong đó, thấy chúng sanh nó khổ trong đó, mà mình không có khởi tâm Bồ Đề để mà giúp họ, để mà an ủi họ, để làm cho họ vui vẻ, an lạc tâm chúng sanh, thì là trái với tâm Bồ Đề, hay là chướng ngại tâm Bồ Đề của mình phát ra. Quý vị thấy không? Tâm Bồ Đề là tâm của Bồ Tát mà. Nghĩ về chúng sanh, tất cả mình người là bình đẳng mà. Mà mình ở đây cái tâm khởi ra đó là xa lìa tâm chẳng an lạc cho chúng sanh. Đó là chướng ngại tâm Bồ Đề. Cho nên cái người á, Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta, cái người thô á, chúng ta là thô, phàm phu thô mà. Mà lo hết cho chúng sanh thì Ngài không dạy. Mà Ngài nói á, phải thành tựu cho người. Việc gì khó mình làm. Việc gì á, cái gì người ta chê mình dùng. Còn á, để phần tốt cho chúng sanh, để cái việc nhẹ cho chúng sanh, rồi ở trong đó thành toàn cho họ, luôn luôn trong đó và luôn luôn niệm Phật, mình tương ưng tâm Bồ Đề. Cái việc đệ tử quy dạy chúng ta gì? Cái việc đệ tử quy dạy chúng ta trước khi sai một người nào, dẫu cho người đó là hạ thuộc của mình, dẫu cho người đó là người giúp việc của mình, thì mình hãy coi coi mình có chịu làm cái việc đó hay không. Mình lượng sức mình coi mình làm được cái việc đó không, thì mới giao việc đó cho người khác. Còn cái vị thấy kệ nó, đẩy nó qua cho nó đi. Cái nào mà xấu, cái nào mà nặng mà nhọc đó, đẩy qua cho được nó. Còn mình thì chiếm cái phần tốt, chiếm cái phần hay. Thiệt sự kẹt cái vị à. Mà tôi thấy ở nơi đây có rất nhiều người không theo lời Phật dạy. Việc khó thì để Phật tử làm, món ngon thì để mình dùng. Đúng không? Nên thấy nó trái với lời của Phật dạy là sao? Trái với tâm chẳng làm cho chúng sanh an lạc. Trái với tâm Bồ Đề là trở thành một cái giai cấp. Giai cấp gì cái việc? Giai cấp á, quyền quý trưởng lão ở trên. Chúng sanh á, Phật tử thì ở trong đó ồn ào náo nhiệt, mỗi người tô mỗi người dĩa, lung tung lang tang. Còn ở trong đây thì bàn này bàn nọ, dĩa này chén kia. Là đây là cái việc trái với tâm Bồ Đề. Mà Đức Phật làm sao cái việc? Khi đi khất thực, trước khi ăn, Ngài chia đều hết tất cả những phẩm vật cho đại chúng. Ai á, ông nào á, mà khất thực được nhiều thì phải chia. Ngài nào á, mà thiếu phúc báo, khất thực không được thì được đại chúng chia. Quân bình hết rồi, bình đẳng ngồi thọ trai là. Chứ không có phải á, cái việc sống cái việc trong cái trưởng giả đâu là. Quý vị thấy á, hòa thượng á, Tịnh Không trong đó, người nào đi qua Úc nữa, Ngài tự mình đi á, xới cơm, tự mình gắp thức ăn. Tôi nói hoài à, mà ta cũng có dọn cơm cho tôi à. Ở trong đó Ngài gắp thức ăn, Ngài có một tô rồi một cái dĩa. Đúng nè, có một tô một cái dĩa thôi. Thì Ngài xới lượng lượng cái sức cơm đó, xới hai muỗng. Đó nè, hai muỗng rồi Ngài đi trước, Ngài xới. Ngài có thật là lớn tuổi mà cái việc ăn, thích ăn cho nó lỏng lỏng mà. Cho nên Ngài trước tiên Ngài lấy hết nước xào. Bao nhiêu tinh hoa đó Ngài lấy hết, Ngài chế vô đó. Nhưng mà Phật tử vui vẻ hoan hỷ. Còn Ngài lấy nhiều cho nên xào đồ cho Ngài đó, phải cho nhiều nước. Đúng không? Vì trong đó cơ thể nó cần cái đó mà. Đúng không? Nó cái dinh dưỡng trong đó. Rồi trong đó rồi Ngài xong cái tô cơm đó rồi đó ha. Có nước á, xào nước canh rồi ha. Thì đem cái tô rồi Ngài lấy cái dĩa. Dĩa Ngài gắp thức ăn. Gắp. Ngắp lựa thức ăn á, lựa rau nhiều hơn là những đồ Đài Loan. Tuyệt đối không ăn đồ Đài Loan. Rồi là lần lần cuối bàn. Cuối bàn á, là gì cái việc? Đồ dư hôm qua. Đồ dư hôm qua cho nên phải chia phần. Tôi phải lấy miếng. Lấy miếng. Để cho vô đó. Rồi, các cô nói. Cái này ăn không được à, hòa thượng? Sao mà ăn không được? Để trên bàn ăn không được à? Cái này hôm qua sẽ để bạn thì chia đều cho nên Ngài gắp những cái phần còn dư hôm qua đem lên chị ạ. Rồi Phật tử các cô dọn bàn biết ý hòa thượng rồi, cho nên những món dư đó cái việc để ở bàn kia khoan rồi, đợi cho Ngài đi qua rồi mới bày ra. Quý vị thấy không? Phải có cái tâm bình đẳng như vậy là. Rồi khách tới cũng phải đi lấy dĩa để mà lấy cơm, giống như Mỹ thì qua Tây phương mà nó đi ăn gì nó lấy buffet đó, ăn dĩa rồi đem vô đó. Ở trên bàn thì khách tới thì bày ly, bày chén, bày nĩa, bày khăn, nếu mà nhưng mà thọ dụng đều bình đẳng như nhau, không có cái tình trạng giai cấp được cái gì. Còn không có, chúng ta sống như vậy trái với tâm Bồ Đề. Người thấy ở trong đó các thầy thì ăn lẩu, ăn cuốn, ăn đủ món trong đó. Phật tử thì mỗi người xúm xa xúm xích một tô trong đó, chạy đi chạy lại, cho nên nó thấy nó bất bình đẳng như vậy. Không phải chúng ta không có tôn trọng, không có cung kính, nhưng mà phải sống trong cái tinh thần á, không có được á, sống chẳng an tâm cho chúng sanh. Đây á, trái với tâm Bồ Đề là, thì làm sao chúng ta á, diễn dương được pháp, cái pháp của Thế Tôn quý vị. Không, chúng ta còn ở ta bà là, cho nên Phật dạy như thế nào chúng ta phải làm như đó. Không những Phật dạy mà Phật biểu diễn là mà người ta thọ thực quý vị, cúng dường cho Phật trong đó thì đại chúng đều đi theo, đều là bình đẳng trong đó. Chư đại ở trong đó 1250 vị tỳ kheo đều bình đẳng trong đó. Rồi sau khi thọ cúng dường của Phật tử xong rồi thì sao? Thì Đức Phật á, sau khi xong rồi ngài lại thí pháp, ăn xong rồi trả lại, ăn thực vật thì trả lại pháp thí để cho chúng sanh khai trí tuệ mở ra. Cho nên ở đây quý vị thấy chúng ta phải cố gắng sống ở trong tinh thần bình đẳng như vậy, phải sống trong đó làm thế nào để mà an lạc chúng sanh, tương ưng với tâm Bồ Đề. Còn mình sống trong cái tinh thần giai cấp, cái tinh thần trong đó là trên chấp thì sai, xa lìa chúng sanh, làm tâm chúng sanh bất an lạc. Ở nơi nó đây quý vị, ở nơi đây dạy cho chúng ta không tham đắm cái thân, mà dùng cái thân của chúng ta để phục vụ chúng sanh, mà nhất là những người mang áo này. Mang áo này để phục vụ chứ không phải để hưởng thọ quý vị. Hưởng là chết là. Mà ở trong đó phải hòa với chúng sanh. Chúng ta thiếu cái gì quý vị? Chúng ta sống trong tinh thần từ bi, trong tinh thần bác ái, mà thật sự thua bên Thiên Chúa. Thua là bên Thiên Chúa quý vị thấy thanh niên 18-20 tuổi là phải vô missionary 2 năm trời, đi trong đó đi công tác, đi thiền nguyện. Chùa ở giáo hội chỉ đi đâu, nhà thờ chỉ định đi đâu là phải đi đó 2 năm. Trong đó giáo hội lo hết chỗ ăn, chỗ ở. Còn mình tôi thấy Phật tử hiếm cái gì à, khó là tôi thấy không có là chứ không phải hiếm nữa, mà chỉ vui chơi trong đó, ở trong đó sinh hoạt vui chơi trong đó, mà đến hồi khi nào có bão tố, khi nào có lục lội thì mới có những cái đoàn thanh niên, đoàn Phật tử đi lạc quyên để cứu trợ. Nhưng mà chúng ta không có những cái đoàn đi đến những cái nghèo, chỗ nghèo khổ phục vụ giống như Thiên Chúa. Quý vị thấy ở bên đảo á, ở đảo Bi Đông, tất cả cái đảo tị nạn, ai phục vụ chúng ta quý vị? Thiên Chúa giáo là. Cho nên họ, chúng ta tuy rằng họ đi lên cõi trời, vậy mà cái tinh thần của họ, họ diễn đạt còn hay hơn chúng ta. Còn chúng ta chỉ làm sao quý vị? Chỉ họp hội là hay là. Mà trong đó tinh thần từ bi bác ái, phổ độ chúng sanh, không dám mà. Nên chúng mình sẽ thấy tâm Bồ Đề của chúng ta có vấn đề là. Đúng không? Mà bây giờ nói bây giờ chạy ra cũng chết nữa. Nên bây giờ hãy làm sao á, mình làm không được thì hồi hướng, niệm Phật hồi hướng, làm ở trong đó để làm sao mở ra. Thật sự cái vị á, chúng ta phải phục họ làm. Họ làm được, chúng ta làm chưa được cái vị. Quý vị thấy so sánh bà sơ như thế nào cái việc hơn chúng ta không? Hơn là
họ có thể lập ra những bệnh viện, họ lập ra những cái khu để mà ở trong đó, họ làm hết mình trong đó, là những bà sơ đó quý vị. Mà chúng ta chỉ làm ở trong đó, cũng có làm nhưng mà không bằng, không qua lại trên cái tinh thần phục vụ xã hội. Thì chúng ta thấy mình hãy sống đừng có lý thuyết quá, mà hãy thực hành trong đó. Mà làm gương là ai quý vị? Làm gương là cái bậc ở trên, những bậc tiên phong đi trước có trách nhiệm phải làm gương, chứ không phải ngồi ở bàn ăn đâu quý vị. Để bàn ăn để Phật tử cúng dường tạo phúc báo cho họ, không phải đâu. Là chúng ta thấy Phật như thế nào quý vị? Phật đức bổn sư của chúng ta làm như thế nào? Ngài ở trong đó không bao giờ để cho chúng sanh phục vụ à. Mà ở trong đó Ngài đi hết từ Bắc Ấn đến Nam Ấn, đi hết cả quốc gia Ấn Độ để truyền trao giáo lý, để sống hòa với chúng sanh. Nơi nào chúng sanh khổ, Ngài tới đó. Các hàng đệ tử cũng theo gương của Ngài. Bây giờ chúng ta phải học theo Ngài, là bỏ đi cái tâm tham chấp thân này, bỏ đi cái tâm không an chúng sanh, và bỏ đi cái tâm gì quý vị? Ở nơi đây á, rõ ràng nói chúng ta xa lìa tâm cúng dường cung kính thân mình, đúng không này? Rõ ràng nè, sai với tâm Bồ Đề là mong muốn chúng sanh cúng dường, mong muốn chúng sanh cung kính cho ta, thì cái ngã ta nó càng lên. Không phá cái ngã mà chỉ mong muốn cung kính cúng dường, là phục vụ thì không có, cứu độ thì trong đó thiếu kém, sống hòa với chúng sanh thì xa lánh, mà chỉ đó chỉ mong cung kính cúng dường, thì cái vị thấy đạo nào mà phát triển? Tại sao Phật pháp trong đó các hàng thanh niên không có tham gia? Tại sao phần trong Phật pháp trong đó lại hàng thanh niên trong đó, những người có trí thức, những người có khả năng trong xã hội, họ coi nhìn Phật giáo bằng con mắt tầm thường? Tại vì chúng ta làm không đúng, là cho nên họ xa lánh cái việc. Họ thà trong đó đi qua những cái công tác từ thiện khác của những tổ chức khác, mà chúng ta làm nó không vô. Rõ ràng, tôi thấy rõ ràng như vậy. Là vì cho nên chúng ta bây giờ phải làm sao chuyển đổi tư tưởng, hành động, lời nói của mình, không phải bằng lời nói, là không phải bằng mê tín dị đoan, mà thực chất từ bi trí tuệ của Phật xã hội đang cần. Là nên là chúng ta đem trong đó đem nó cái thiện trong đó tương ưng với tâm Bồ Đề. Bây giờ trong pháp môn này như thế nào quý vị? Chúng ta như phải làm thế nào? Phải làm sao phát triển được cái tâm Bồ Đề này? Nghĩa là đem cái tinh thần của Đức Phật A Di Đà, từ bi trí tuệ độ thoát chúng sanh cho tất cả. Chúng ta chưa có năng lực thì bây giờ mình nỗ lực chuyển biến thân tâm của mình tương ưng với Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà là lấy nguyện của Ngài làm nguyện của mình. Niệm Phật A Di Đà là lấy tâm của Đức Phật A Di Đà thanh tịnh làm tâm của chúng ta. Niệm Phật A Di Đà là lấy hành động, lời nói, việc làm của Đức Phật A Di Đà làm thành chính của chúng ta. Đó là chân niệm Phật quý vị. Vì tâm ta có Phật A Di Đà mà. Phật A Di Đà làm cái gì thì chúng ta làm cái đó quý vị. Tâm đã là A Di Đà, cho nên hành động, lời nói, việc làm cũng là A Di Đà. Đây là người niệm Phật sâu. Là chúng ta chuyển đổi tất cả cái gì à? Chuyển biến từ chánh báo đến y báo đều tương ưng với tâm Bồ Đề, không có tham đắm cái thân này, xa lìa cái tâm chẳng an cho chúng sanh, nói chi mà sát hại chúng sanh. Ở trong đó xa lìa cái tâm cúng dường cung kính tự thân mình. Cho nên ai mà mong cung kính á, coi chừng nha quý vị. cái ngã nó lên hết vạn sanh luôn là. Mà Phật dạy chúng ta phải tâm khiêm nhường. Phật dạy chúng ta phải có cái tâm á, trong đó, ở trong đó coi tất cả mọi người, tôn trọng, cung kính tất cả mọi người. Chúng ta phải hiển lộ cái tâm này bằng lời nói việc làm, chứ không phải bằng lý thuyết sách vở là. Cho nên học kinh trong đó, quý vị thấy, tính, giải, hành và chứng. Tin lời Phật dạy, tin giáo lý của Phật. Tin giáo lý của Phật rồi thì phải sao? Phải giải được cái giáo lý của Phật, phải hiểu được lời Phật dạy, phải hiểu được đó, Ngài cho chúng ta cái gì. Rồi ở trong đó hiểu được rồi sao quý vị? Phải hành cái phương tiện của Ngài cho chúng ta, phải hành những lời dạy của Ngài. Hành để làm chi? Không phải hành suông, hành để mà có thể chứng vào cái quả mà Ngài đã đưa ra. Cho nên nói giáo lý hạnh quả là phần của Phật, của Bồ Tát giao cho chúng ta. Đối với chúng ta thì chúng ta phải dùng cái tâm tín, giải, hành, chứng. Tin vào giáo, giải cái lý, hành cái hạnh và chứng cái quả. Đúng không? Rõ ràng minh bạch như vậy à. Cho nên ở đây một đời của chúng ta, một quyển kinh làm đủ rồi quý vị à. Còn chúng ta không như vậy, tụng hết các kinh, đem hết ra mà tụng. À, tụng trong đó rồi làm gì mình? Hành chứng mình không có, mình chỉ tin mà giải chưa có luôn nữa. Tính giải hành chứng chỉ làm có một à. Tin cho nên đem đại tạng ra tụng hết. Tụng hết thì đâu có giải được quý vị, đâu có hiểu đâu là. Không hiểu làm sao làm, không làm sao mà chứng là. Nên ở đây một quyển kinh quý vị đọc, học cả đời học không hết. Bây giờ một đời này quý vị lấy kinh A-di-đà ra coi, mình làm tới không? Một quyển đủ rồi quý vị. Sao? Nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Nội làm hoài trong đây, mà chúng ta làm 3 năm, 5 năm. Không cần nhất tâm bất loạn, công phu thành phiến là ăn chắc rồi đó. Người còn cần cái kinh nào nữa quý vị? Một câu A-di-đà Phật là bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Chúng ta cứ niệm như vậy, nó bao nhiêu công đức, bao nhiêu phúc báo có được hồi hướng cho khổ nạn chúng sanh, luôn luôn không tham đắm thân này, luôn luôn an ổn cho chúng sanh bằng những lời nguyện cầu, bằng tâm thanh tịnh của mình, luôn luôn không tham người ta cúng dường, không có tham đắm cái thân này, quý vị làm nhiêu đó đủ ra. Nhiêu đó là đầy đủ, trong đó là đã phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật thành công. Cho nên ở đây để bổ khuyết những cái khiếm khuyết trong cái sinh hoạt hành động của chúng ta, chúng ta hãy nỗ lực tu hành hồi hướng. Còn bây giờ đi chạy ra để mà phục vụ xã hội tốt là, nhưng kèm cái tham sân si trong đó. Cho nên phục vụ hồi cái mình ngã vào cái thân của mình là lúc nào không ai. Bao nhiêu tiền cứu trợ cắt ra mấy chục phần trăm để mà trả lương cho sếp. Sếp nào? Sếp này là. Không có là lận, không có thì tính toán lương lậu làm sao đó. Người ta cúng 10 phần, chích ra 2-3 phần để mà cứu tốt rồi. Còn 7 phần kia chi phí hành chánh, chi phí giấy tờ, đọa không ra nổi là. Cho nên ở đây chúng ta bổ khuyết cái đó, tinh thần ở trong đó, căn bản của chúng ta, năng lực không có, trí tuệ không có, phúc báo chưa đủ, thì thôi á, đây quý vị, kinh vô lượng thọ, thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết đi. Nếu mà không có năng lực thì kinh A-di-đà cũng là thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết đi. Diễn như thế nào quý vị? Niệm Phật nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, đến giờ vãng chung tự tại đứng trong đó, bước lên hoa sen mà đi về Tây Phương, tỏa hào quang trở lại cho cho chúng sanh để mà làm một cái lòng tin kiên cố cho họ, để rồi họ cũng sao quý vị, để mà nhớ phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cũng đi theo chúng ta luôn, độ chúng sanh ra khỏi ta bà khổ hại là. Hôm nay quý vị thấy một quyển kinh thôi làm không hết đâu. Những kinh A Di Đà quý vị nhỏ nhỏ như vậy, A Di Đà sớ sao ngài giảng thành một quyển sách lớn như vậy, đọc trong đó thật sự không thấu không hiểu là. Rồi A Di Đà trong đó kinh A Di Đà yếu giải kinh A Di Đà, nghĩa lý thâm sâu trong đó, lời lẽ vắn tắt gọn gàng mà bao hàm tất cả nghĩa của Như Lai. Học sao đây một cái nên nó không có tham chấp thân giả, về được Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta thấy không còn bị những chướng ngại này. Thân thì có gì quý vị, thân của chúng ta hóa thân ấn thân thì có thiên bách đức hóa thân, cho nên thân này có gì còn bao nhiêu thân nữa, hàng tỷ thân nữa, cần gì chấp một thân. Còn ở nơi đây chúng ta có một thân à, cho nên lỡ có chuyện gì phiền, nó bệnh cũng phải ráng mà nắm lấy nó, nó khổ cũng phải ráng đeo lấy nó gần chết cũng không dám bỏ nó, thiệt là tội nghiệp vô cùng là. Về Tây Phương cái vị thiên bách ức hóa thân, thân này cúng Phật, thân kia độ chúng sanh, thân nào có việc đó, thân nào ở trong đó có hình tướng đó, trang nghiêm khác nhau, năng lực khác nhau, tùy ý chúng sanh, tùy cảnh giới môi trường mà thân hóa hiện, trăm tướng phúc báo, ngàn tướng ngàn vạn cái đức hạo rõ ràng, cho nên đâu có cần tham một thân nữa quý vị. Thôi ráng mà nương cái thân này để lấy thiên bách đức hóa thân đi, để mà trong đó cái đoạn sau chúng ta thấy sẽ là được thân kim cang na la diên thân, kiên cố bất thối à. Thân đó là quý vị, thân đó là nó thân hóa thân biến hóa thì nó còn tắt, nó còn hoại diệt vì nó hóa mà, nó biến hóa xong hết cái dư duyên đó, hết cơ hội đó thì là nó tắt đi, nó mất đi. Nhưng mà cái thân chánh của chúng ta là gì quý vị? Ở trong đây nói được thân kim cang na la diên thân, kiên cố bất thối, để cho chúng ta khỏi có sợ, cái sợ thân kia nó mất rồi thế nào nó cũng mất, thôi bây giờ sao? Phật nói không phải đâu, đó là hóa thân, nó biến hóa ngày nào cũng biến hóa đó, chúng sanh nó muốn thân nào thì nó hóa ra thân đó, rồi cúng dường Phật bằng cái thân nào thì có thân đó, đúng không? Mặc quần áo như thế nào, trang điểm như thế nào, trang nghiêm như thế nào để trước Phật trong đó, oai nghi hùng mạnh trong đó thì thân đó hiện ra. Vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường, tùy theo đối tượng, đối với Phật, đối với Bồ Tát, đối với chúng sanh trong lục đạo như thế nào thì thân nó ra cái tướng như thế đó. Là hay không quý vị? Quá hay à. Còn cái thân này của chúng ta giữ nó thế nào nó cũng hoại, trang điểm thế nào nó cũng xấu, đi mỹ viện cách nào nó cũng dở, thôi chúng ta bỏ đi à, để từ cái thân tướng này nương trong đây theo pháp môn này chúng ta tu để được cái hoa báo cái đã, còn cái quả báo thì chưa có đâu, quả báo về Tây Phương mới có. Cái hoa báo thì sao cái việc được trang nghiêm, không cần đi mỹ viện, nhất định là hay, là khỏi cần cắt khỏi cần sửa cái gì, còn mà cắt mà sửa đó là chết ta. Nói trước cái vị biết là sao cái vị, cắt cái phúc tướng của chúng ta, hoại cái mạng của chúng ta, cho nên những người không biết cái thân tướng, cái phúc tướng của mình nó như thế nào đâu biết, là thấy nó thô thô mà là phúc báo à. Không, cho nên cắt cho nó thon thon, bao nhiêu phúc báo cắt hết. Quý vị chưa có biết tướng à, chưa có học sách tướng mà đem đưa cho bác sĩ giải phẫu á, thẩm mỹ nó cắt rồi nó cắt theo cái tướng của thế gian, cắt riết á giống như ma quý vị, giống như Michael Jackson á. Tư là một đứa bé phúc tướng như vậy, nó cắt riết rồi sao rụng cái lỗ mũi luôn. Đây quý vị thấy không? Mà bây giờ nó thật sự đó, bao nhiêu phúc báo nó xa, đến hồi chết đi mang nợ đó quý vị. Không biết xài, không hiểu đạo lý à. Cho nên bây giờ chúng ta sao ráng tu để tâm thanh tịnh, thân trang nghiêm. Hay không quý vị? Quá trời là hay à. Quý vị không tin đó, quý vị thấy nhìn hình đó, của Hòa Thượng mấy chục năm trước và ở trên nó Vivo hay là ở trên nó làng Diệu Kim biếu cái hình của Hòa Thượng đứng á bằng áo cà sa đó, quý vị thấy không? Quá là trang nghiêm không nè, đúng không? Ngài cầm quạt trong đó, cầm tay cầm quạt nữa ha, rồi trong đó mang sâu chuỗi ha, mặt trang nghiêm trong đó, trong đó uy đức trong đó, thấy quý vị không? Nhờ Phật pháp cho nên nó ngài được cái hoa báo à, cái quả báo thì ở Tây Phương, ở đây không có. Ở đây ngài vẫn chỉ có một thân thôi, chứ mà ở Tây Phương thì có thiên bách đức hóa thân. Nên ráng đi, ráng niệm Phật đi, lúc này chúng ta cũng khá khá một chút rồi, đúng không nè? Ráng mà kinh hành niệm Phật, đừng có thối chuyển. Mới đi nửa tiếng lại kiếm chỗ ngồi, mới đi chưa được nóng máu, đau nóng máy lại đi ra nhẫn nhơ ngoài trước, quý vị mất đi công phu là cái những chúng ta đề ra những cái phương tiện này đều là có ý, chứ không phải đều là trong đó là cái chuyển biến từ địa chung hấp dẫn, hay là chúng ta nó gọi là dụ, đúng không? Hoan hỷ vui vẻ đánh chết địa chung, đánh chuông đánh mõ đó, khuyến khích mọi người nghe cái âm thanh đó hào hứng vui vẻ dụ. Nhưng mà bây giờ chúng ta vô rồi thì phải chuyên, là chuyên kinh hành, chuyên ở trong đó niệm Phật, trong đó làm thế nào ít nhất đi kinh hành phải trên một tiếng trở lên thì quý vị mới thích ra khỏi để mà đi cái việc riêng của mình, vệ sinh hay là trong đó tuyệt đối trong đó không xen tạp. Đây là cái mục đích chúng ta đề ra để đưa mọi người vào công phu à. Nếu mà không như vậy quý vị thấy tu hoài cũng vậy à, tu được có 2 tiếng đồng hồ đánh địa chung đó, đi cho nó vừa một cái rồi lại đi ra, cho nên cơm chưa chín đã bắt xuống rồi đó. Cho nên chúng ta phải thổi cơm, thổi cho tới luôn quý vị, chứ chưa nó còn sống mà, mới sôi một cái tắt lửa thì chưa được đâu anh, cơm sình à, phải cho cái lửa lên chứ quý vị, phải cho nó vô. Mà đi kinh hành quý vị ráng đi, người ta đi được á, mình cũng trong đó nhất tâm chuyên tâm trong đó, và làm thế nào chúng ta đang đi kinh hành tập trung trong đó, tâm niệm miệng phát tai nghe, tâm khởi ra mình đang niệm Phật chứ không phải cà lơ ở đây. Không phải nghĩ tưởng, không phải lo, hãy trong đó tuyệt dục khử u mà. Đó là những người bận rộn, Phật nói còn phải tuyệt dục khử u để chuyên tâm niệm Phật. Thì bây giờ chúng ta bận hay không bận, vô Phật thất, vô ở trong đây tu cũng là phải tuyệt dục khử u. U phiền, u não, lo âu, tính toán, tất cả những cái đó ở trong tâm chúng ta đều phải khử trừ nó trong giờ Phật thất. Còn vừa kinh hành chúng ta vừa nghĩ, bây giờ mình xin phép nghĩ không biết vô nó như thế nào. Quý vị nghĩ đến khách nè, nghĩ đến ông chủ cái mặt giận giận nè, nghĩ đến cái mặt cao có của nó, không phải nghĩ đến Phật. Cho nên trong cái khoảng đó là tuyệt dục khử u, không có dục nhiễm, không có đắm nhiễm, mà ở trong đó phải khử trừ luôn những cái âu lo tính toán, rồi chúng ta chuyên tâm niệm Phật. Khám bác sĩ cũng đợi nó, không cần, bây giờ mình đi đại đại y phương, nên bác sĩ để sau khi pháp sư về là hệ tính, lúc đó hẹn lại không sao. Chuyện gì chúng ta phải bỏ xuống hết à, rồi trong đó chúng ta mới là niệm Phật. Còn nếu không, miệng niệm Di Đà, chân kinh hành, tâm nghĩ bậy, tâm lo sầu, không vô được là phí thời giờ, phí năng lực. Cho nên tu phải là chuyên tu, chân cần, chân chuyên thì mới vô được. Còn nếu mà chúng ta không như vậy đó, khó mà vô là. Cho nên tại sao quý vị thấy nguyện từ số nguyện số 18 đến nguyện số 25 nó khác biệt không? 18, 19, 20, nguyện 21, 18 là 10 niệm vãng sanh, nguyện 19 là phát bồ đề tâm, nguyện 20 là được tiếp dẫn, được Đức Phật cùng chư Đại Bồ Tát tới tiếp dẫn, nguyện 21 là có túc ác, sám hối, được vãng sanh. Ở trong đó nguyện số 22, 23 thì nước không có nữ nhân, và nữ nhân chán thân nữ, về chán thân nữ và ham chuộng thân nam, nguyện sanh về Tây Phương cũng được vãng sanh làm thân tướng đại trượng phu. Nguyện 24 là được cái hoa sen để bước trên đó về Tây Phương Cực Lạc. Còn nguyện 25 sao quý vị? Tin tưởng, tính nhạo, vui vẻ, lễ bái, cung kính, quy mạng, dùng tâm thanh tịnh, làm Bồ Tát hạnh mà chỉ được thiên nhân cung kính, trời người cung kính. Trời người cung kính đâu bằng chư Phật hộ niệm quý vị, đâu bằng chư Phật xưng tán à. Quý vị muốn trong đó nhất thiết chư Phật xưng tán hay là trong đó một số thiên nhân cung kính? Thiên nhân không phải vô lượng vô số đâu à, mà chư Phật mới là vô lượng vô số. Cho nên thiên nhân ở trong vùng của chúng ta, ở trong khu vực của chúng ta, ở trong cõi của chúng ta, chứ không phải nhất thiết chư thiên đâu. Vì sao quý vị? Vì mắt tai của họ chưa có thần thông mà, cái phạm vi hiểu biết của họ vẫn còn nông cạn mà, đúng không nè? Cho nên trong đó có một số cung kính lễ bái cúng dường thôi. Còn chúng ta thấy chuyên trong đó cảm ứng được chư Phật mười phương cung kính à. Cho nên bây giờ chúng ta làm sao quý vị? Hãy ráng nhíp tâm của mình lại. Trong đó chuyện ngắn, chuyện dài, chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện quan trọng, chuyện tầm thường, chuyện lợi, chuyện hại, tất cả buông xuống, tuyệt dục khử u, và chúng ta tinh tấn tu hành. Bước trong đó, nó trong đó nó đều đặn. Ở trong đó không quá tập trung, mà ở trong đó chúng ta biết rằng mình niệm Phật. Nó cái lợi ích vô cùng quý vị à, để đưa chúng ta vào cái cảnh giới hoan hỷ niệm Phật. Nếu mà chúng ta không vào cái cảnh giới hoan hỷ niệm Phật, quý vị thấy ngán à. Mà khi chúng ta vô đó rồi, quý vị thấy khinh an, nhẹ nhàng, thư thới, và chúng ta thấy hoan hỷ vui vẻ, niệm Phật trong đó. Và chúng ta nếu mà vô được cho đi luôn, không cần khai thị, không cần giảng pháp, quý vị. Khi nhận thấy đại chúng trong đó hoan hỷ vui vẻ, khỏi ăn cơm cũng được nữa. Vì sao quý vị? Được pháp hỷ thực, được thiền diệt thực, nuôi sống huệ mạng pháp thân, còn hơn là vật thực nuôi sống cái thân tứ đại này là A-la-hán một tuần ăn một bữa, Bích Chi Phật hai tuần ăn một bữa. Là họ sống bằng gì quý vị? Họ sống bằng pháp hỷ thực, thiền diệt thực à. Còn chúng ta những người niệm Phật sống bằng gì quý vị? Niệm Phật thực à. Bằng quang minh, bằng thọ mạng, bằng trí tuệ, bằng hoan hỷ, sống bằng đó đi quý vị à. Đừng có mong đắm cầu hôm nay ăn gì, cái đó toàn là thân trong đó phiền quý vị. Ăn nhiều trong đó, người nào có bệnh thì là chết, lên đường lên máu, Người nào không có trong đó bị ăn ở trong đó bội thực, ở đi ăn trong đó rồi trong đó cái thân thể chúng ta nó khó chịu, cho nên nó thay đổi đi quý vị, chuyển đổi đi, chuyển đổi để chúng ta lấy được huệ mạng, lấy được pháp thân, chuyển đổi để chúng ta trở về cái tâm thanh tịnh ở trong đó đầy đủ, trực tiếp hưởng thụ năng lực của vũ trụ. Đây quý vị thấy không? Còn bây giờ mình nó hưởng thụ cái năng lượng bằng cái gì quý vị? Từ ánh mặt trời đi qua cây cỏ, nó thành quả, thành trái. Quả trái đó rồi hái, rồi rửa, rồi sắc, rồi thái, rồi xào, rồi nấu, rồi ăn. Rồi ăn, rồi đại tiện, tiểu tiện, lấy được một phần năng lực của nó đi vô thân. Còn nếu chúng ta được đó, tiếp xúc thẳng với năng lực của vũ trụ, từ đó vô cả Tây Phương Cực Lạc làm được, mà ở nơi đây cũng làm được, nếu mà chúng ta biết dùng tâm thanh tịnh có thể hưởng thọ được cả. Chứ không phải đi qua con đường bao tử rồi chạy vô máu đâu quý vị, cái đó là đường, nó đường thô là. Nên ở đây điều này các vị thiền sư, những người tu hành chân chính có thể làm được. Quý vị trong coi phim Lạt Ma hay là Baby Buddha gì đó, có cái vị đó bị Lạt Ma quý vị, 7 ngày ăn 7 cái lá cây, ăn 7 cái lá, đúng nè, có cái phim đó nè, Little Buddha phải không nè, đó. Ổng ngồi trong đó bị chánh quyền cộng sản bắt như đó, thì ổng ngồi ổng đợi, ở trong túi của ổng chỉ có 7 cái lá cây nhỏ, mỗi ngày ổng bứt 1 lá, nhai trong đó đủ rồi. Đức Phật sao quý vị? Một ngày ăn 7 hột mè là. Quý vị nghe trong cái kinh Nguyên Thủy có nói không quý vị? Có không nè? Ồ, quý vị dễ sợ vậy đó. Làm sao mà ăn ngày có 7 hột mè quý vị? 7 hột mè là. Một hột hả? Ồ, vậy tôi hơn tôi chăn nhân có 7. Mời chúng ta thấy, ủa sao kỳ vậy ha? Mình ăn ngày 3 chén cơm, ngày ăn có mấy hột mè mà sống ha? Đây quý vị, chúng ta coi kỳ lạ, mình đó là người kỳ lạ đó, là vốn nó sẵn có, nó không biết dùng, đi qua mấy con đường khác. Cho nên đó, chúng ta hãy chuyển thần thức của mình, đừng tham đắm cái thân này nữa, mà hãy nương cái thân này, lấy cái giả mà tu cái thiệt. Từ đó thân tâm chúng ta hưởng thọ khoái lạc, an lạc, tự tại. Ngay cả trời cõi trời sắc giới, người ta còn không đắm dục nghiệp, không đắm cái thân, nói chi ở Tây Phương Cực Lạc quốc à. Cho nên niệm Phật từ từ quên đi quý vị. Quên gì? Quên đói. Thấy không nè? Quên cái thân này đi à. Đừng có nghĩ nó nói nhiều nữa quý vị. Từ có niệm trở thành vô niệm. Ngay cả ý tưởng về cái thân cũng bỏ luôn, thì tự nhiên thân thể của chúng ta nó tiêu hết quý vị. Ở bên đó, Tây Tạng đó, Mật giáo đó quý vị, họ tu dữ lắm à. Họ tu thẳng vô luôn à. Không có nhờ, không có nương cái phương tiện của chúng ta lấy câu niệm Phật để mà quên đâu. Mà 18 ngày ăn 9 bữa, 2 ngày ăn bữa là. Rồi chúng ta là đang, nghĩa là những người đang tập tu đó quý vị. Hôm qua cái thời khóa là tổ chức trong đó 18 ngày, gần trong đó 3 tuần. 3 tuần trong đó họ tu trong đó, ở trong đó ăn có 9 bữa. Cái người Úc ở bên đó tu cũng tham dự, mà không có uống à. Ăn uống trong đó một lần là tính luôn chứ không phải uống à. Rồi ông đó ngày ông đi dọn bàn thờ, khát quá rồi lấy cái nước bàn thờ uống hết luôn. Vì trong nó vẫn tham chấp cái thân này quý vị, chưa bỏ được mà, đang trong con đường tu để đoạn bỏ. Cho nên bây giờ chúng ta cũng vậy, kinh hành mà khi nào mà thấy pháp hỷ sung mãn cho đi luôn quý vị, đừng có lo. Cơm đó vẫn để dành đó à. Khi mà chúng ta vô được cảnh giới rồi chúng ta thấy nhẹ nhàng, thư thới, mà thân của chúng ta nó không cần, nó không cần phải là phải tiếp tế lương thực như là những thước này. Ngài Lý Bỉnh Nam một ngày ăn một bữa là một bữa ăn, không phải ăn nguyên một thao, nguyên mấy tô đâu. Chúng ta ăn bù mà để trong đó, là ăn bù để từ từ ăn như vậy bao đau bao tử là. Mà ngài ăn trong đó hai cái bánh mì hấp. Hòa thượng cũng bắt chước ăn mà ăn ba cái bánh mì hấp, chịu không nổi không? Cho nên nó ăn hai bánh mì hấp mà của Tàu đó, cái gì nó mảnh thộ đó. Không phải bánh bao à, bánh mì hấp, bánh mì trắng hấp chứ không phải bánh bao. Nó giống như bánh bao nhưng mà không có nhân, và ở trong đó ăn một chút rau vậy thôi, một ngày ăn bữa. Còn nếu không thì ngài tự mình nấu gì quý vị, bắt cái nồi nước lên cho nó sôi rồi thái la ghim cho nó vào, đậy cái nắp lại cho nó sôi trở lại, rồi cho mì của Trung Quốc, Đài Loan gì đó không biết, cho vô đó nhúng rồi quậy lên, sôi một cái tắt lửa để đó cho nó 5 phút cho nó chín, xong rồi lấy đó ăn luôn. Ăn và vừa làm vừa ăn vừa rửa 10 phút đồng hồ một ngày. Đây quý vị thấy không? Nó như vậy. Nhưng mà chúng ta bây giờ làm không được quý vị, vì em phải cần năng lượng nhiều quá. Năng lượng gì? Chạy vào vọng tưởng. 90% năng lượng chạy vào vọng tưởng, chỉ 10% năng lượng cho tu hành. Cho nên bây giờ chúng ta chuyển đổi lại, trong đó phải 30-40% đi vào tu hành, còn mấy bây giờ 60-60%, 50-60% kia để cho nó đi rồng, để cho nó sân hận tham sân si gì đó, cho nó thị phi. Chúng ta phải cắt bớt, đừng có tham vào cái thân này nữa, thì tự nhiên cái thân này nó nhẹ nhàng quý vị, nó khinh an, và từ đó nó nhẹ thì nó dễ lên mà nó nặng quá nó xuống. Cho nên quý vị thấy những người nào mà thật sự tu hành, người ta có gì quý vị, giống như trong Đệ Tử Quy nói, đi như gió, ngồi như chuông, đứng như tùng và nằm như cung. Phải có đạo mạo, cái tướng mạo mình đó giống như con người có đạo, đúng không? Nhưng tiên ông đạo cách vậy đó. Trong đó phải như giống như những người trong đó, những vị tiên đó quý vị, họ lả lướt, họ đi á, không đi lướt đó. Đây quý vị, chúng ta phải ráng đi kinh hành đi, để chi quý vị, để mai mốt mình đi nó nhẹ hơn chút, đúng không? Còn không có nặng quá, nặng cái thân xác này và nặng cái nghiệp chướng, cho nên nó ráng đi cho nó rớt bớt. Đây là thật sự là nó như vậy, quý vị cứ nhìn như vậy, là nhìn những người nào mà người ta ở trong đó mà tu mà nó quá cân nữa quý vị, nó nặng quá đó, là tham đắm thân này, tham chấp vật thực cúng dường, tham chấp sự cúng dường và thọ thực, đi trái với con đường đạo. Là cho nên bây giờ chúng ta cũng áp dụng cái việc thế nào, áp dụng là đi kinh hành luôn từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, khi nào cần thiết thì chúng ta ra nghỉ xả hơi, làm việc sinh. Còn trong đó phải để tâm mình, thân mình ở trong kinh hành, phải khi kinh hành ra kinh hành, niệm Phật ra niệm Phật, chứ không xen tạp vào đó được. Ở trong đó để mà tham đắm thân này, chúng ta chưa về được Tây Phương, nhưng mà cũng ráng bắt chước người Tây Phương, đúng không nào? Mà thấy cái gì Tây Phương ở đây nè, chứ không phải Tây Phương ở Cực Lạc nha. Bây giờ làm sao quý vị? Cái bệnh béo phì đó quý vị, mỗi năm không biết bao nhiêu tỷ, có nhiều người giữ đẹp muốn muốn giữ đẹp cho nên nó không ăn, thấy không nè, diet trong đó, không những không ăn rồi uống thuốc đủ chuyện đủ cỡ, chúng ta không cần, chúng ta chỉ đi kinh hành như vậy rồi ăn trong đó quên ăn ăn ngay rồi nó quên ăn luôn. Có nhiều người đó không ăn mà nó cũng lên, thấy không nè. Thì quý vị tại sao vậy quý vị? Vì trong đó nó vẫn đắm vào cái thân, cho nên bây giờ chúng ta không ăn ít mà đi nhiều. Đi nhiều nhất định đó là nó đốt calorie. Nhất định nó đốt trong đó, và chúng ta để tâm nó thanh tịnh trong đó. Chuyên nhất là khỏi cần đi bác sĩ, khỏi cần đi những cái trung tâm thể dục thể thao, những trung tâm để mà làm cho thân thể chúng ta nó thon lại, khỏi cần. Chúng ta cứ đi kinh hành cái đi. Và tâm chúng ta hướng về Tây Phương, không hướng về thế gian ta bà này nữa, không tham đắm nữa, thì tự nhiên nó sẽ thành thôi quý vị ạ. Bảo đảm. Quý vị thấy những người nào ở trong đó mà người ta dùng trí óc thì thân thể của họ tự nhiên nó nhỏ. Mà người nào ở trong đó mà kiểu mà dễ dãi với mình quá đó thì thân thể nó cứ như vậy mà nó lên. Đó nó trở thành bệnh đó quý vị. Nên nó gầy gầy một chút là tốt quý vị. Đừng có ham nó lớn. Trong đó từ từ rồi chúng ta ráng tu, mới đang tu đó nó gầy gầy. Nó ốm ốm một chút không sao đâu. Đến khi chúng ta tu thành công rồi chúng ta bồi bổ cho nó trang nghiêm lên để cúng dường cho đại chúng. Nó nè. Còn khi tu chúng ta ráng dụng công trong đó. Mà ở trong đó nhớ dụng công, đừng có dụng công quá mức, mà phải nương theo cái thân thể của mình, miễn làm sao nó quên đi và chúng ta từng bước cho nó vô. Nếu mà thân thể có vấn đề thì hãy bồi dưỡng nó cho nó đầy đủ để có năng lực, có tinh thần mà niệm Phật, mà kinh hành. Vì nó chưa quen cái việc, nó chưa quen, nó cần năng lượng để mà nó bồi bổ. Mà bây giờ cái xe đó là cái xe cũ mà chúng ta cũng đòi đổ có mấy lít xăng, mấy ga lăng xăng chạy, nó đâu có chạy. Nó chạy một chút là chết máy nằm đường. Cho nên chúng ta phải cải sửa cái xe cho nó tốt rồi thì lúc đó mới chạy được, đỡ hao xăng. Còn nó đang hao xăng mà chúng ta không chịu đổ xăng, nó không chạy luôn. Cho nên ở đây cái xe nào mà hao xăng thì điều chỉnh lại cái việc hao năng lượng là điều chỉnh lại để mà xe chúng ta là xe mới, đúng không nào? Thì nó đỡ hao xăng, nó đi như vậy vẫn bền bỉ như thường. Cho nên ráng cố gắng làm sao trong đó mình từng bước cải thiện thân thể, cải thiện cái sinh hoạt, cải thiện con đường tu hành chúng ta cho được tốt đẹp hơn, để làm sao sinh hoạt của chúng ta càng thăng cao, càng thăng tiến lên chứ không có hạ xuống. Cho nên phải có đạo mạo, phải có cốt cách, phải có cái thân tướng, cái tâm của một người tu đạo. Đúng không? Thì như vậy chúng ta sẽ dễ dàng ở trên đó, nhất định trong đó không còn tham đắm thân, không còn chấp vào cảnh, và nhất định ở trong đó thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh ở đó tương ưng với 10 nguyện của Phật thì bảo đảm vãng sanh. Dạ. Thì giờ đã đến ha. Chúng ta sẽ chuẩn bị đi kinh hành.